Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con dậy dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp, dù thầy không nói ra nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm khô, rồi tháng năm nhang nhòa phai sâu, vì thầy dặn soi đám cũng treo con. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rượu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, sáng mai gầy thầy chờ che chúng con. Mưa nắng hay vội sông trên đời, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Mẹ cha cho con sắc hơn ngày, rồi một ngày kia vô thường tan hoài. Thầy cho con đôi mắt chỉ về một khi mở ra, đừng luôn vội con tìm biển hoang xa. Rồi mai đây trong cuộc đời này, khi con lớn khôn, đêm tranh vắng để cha dành chung. Ân tình của thầy mãi mãi không quên, ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, vì ân xưa muôn kiếp khó đáp đền.
sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, hàng đệ tử chúng con hôm nay có duyên sự đồng thành lãnh lễ xin tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, người xưa có dạy: ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ người đào giếng. Đó là đạo nghĩa căn bản để làm người, huống chi người xuất gia còn thực hành đạo lớn thì phải bắt đầu từ nhân đạo. Chúng con sở dĩ có được ngày hôm nay theo con mắt thường của thế gian gọi là có chút thành tựu, hơn phân nữa đã là do cái ân đức cao dày từ sự nương tựa tu học suốt 20 năm qua ở chùa Bửu Liên. Mà nhớ lại cái ngày đầu tiên chú con từ dưới quê chở chiếc xe Honda và một bao gạo đi lên để đảnh lễ xin phép thầy nương tựa ở tu học của chùa Bửu Liên. Ngày sau đó những hình ảnh trước là sư ông quá cố viện chủ chùa Bửu Liên tiền nhiệm, kế đó là những hình ảnh sinh hoạt trong đời sống bình thường của thầy đã là một ấn tượng rất là sâu sắc và một sự thân giáo không lời mà con suốt đời không bao giờ quên được. Những khi thầy mặc chiếc áo bà ba đơn giản của giải tang, và những lần thầy tụng kinh đi đám có khi một ngày 5-6 thời viêm cổ họng và nuôi nấng rất nhiều tăng sinh, học rất nhiều khóa trung cấp, cao đẳng và học viện. Riêng bản thân con thì đúng ra là mắt con giờ này cận thị rất là cao độ, nhưng khi con vừa đeo kiếng thì thầy đã dạy là không có nên đeo, đeo nhiều sẽ tăng cái độ cao. Thành ra giờ này mắt con vẫn bình thường tốt lành. Những khi con gặp những điều thử thách, những nguy hiểm trên bước đường tu, thầy không bao giờ la trách mà chỉ có những hành động rất là khéo léo, nhẹ nhàng, lèo lái để giúp cho con vượt qua những trở ngại khó khăn. Và con ở Bửu Liên suốt 20 năm, chưa bao giờ thầy la có một lời.
Ngày ơi trong cuộc đời này khi con vấp ngã, thầy đến bên con, bên bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra, nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. mẹ cha cho con xác thân này rời một ngày kia vô thường tan hoài, thầy cho con đôi mắt chỉ về một khi mở ra đường luân hồi còn nhìn biển hoang xa. Rồi mai đây trong cuộc đời này khi con lớn khôn đêm tranh pháp để cha dành chung ân tình của thầy mãi mãi không quên, ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng vì ân xưa muôn kiếp khó đáp đền.
Cuộc sống bình dị vì Phật pháp, vì đàn hậu học đã thể hiện nơi cuộc sống của thầy thân giáo cả một cuộc đời. Con nhớ lại 20 năm về trước nét chữ thầy vẫn như vậy, 20 năm về sau nét chữ vẫn như vậy, chữ vẫn vậy không đổi thay, ý chí kiên định và lập trường tu học, quan điểm cách sống của thầy vẫn y như vậy không có thay đổi. Thậm chí ngay lúc ở trên giường bệnh, ở trong cơn nguy cấp đối đầu trước sanh tử, mà thầy vẫn thốt lên những dần thơ đầy tính chất giác ngộ và giải thoát. Đó là những bài học rất là sâu sắc để cho tất cả hàng đệ tử chúng con noi theo. Ân đức cao dày đó không thể nào dùng lời để nói ra cho hết được. Hôm nay thầy có chút bệnh duyên, hàng đệ tử chúng con nguyện đem hết tấm lòng để báo đáp trong muôn một, trong cái khả năng của mình, ngưỡng mong thầy từ bi nếu có thể để tạo điều kiện cho chúng con có được một chút phần công sức nho nhỏ để phụ trợ giúp cho thầy qua khỏi cái bệnh duyên, có sức khỏe để làm lại lạc cho chúng sanh, cho hàng đệ tử của chúng con. Và ở nơi đây con cũng ghi nhận cái tấm lòng hy sinh cực nhọc của biết bao nhiêu Phật tử đã kề cận lo lắng cho thầy suốt bao nhiêu năm qua mà chúng con không thể làm được, cũng như rất nhiều Phật tử gian khổ khó nhọc đã nấu nướng ở nhà chùa Bổ Liên mấy mươi năm để nuôi lớn con, cũng như gửi lời tri ân cao dày đối với tất cả chư tăng của chùa Bổ Liên đã giúp con rất nhiều trên bước đường rèn luyện, trên bước đường tu dưỡng. Hưởng mong trên thầy từ bi chứng minh và có đôi lời đạo từ nhắc nhở để chúng con lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa Đại Đức Minh Thành trụ trì Am Pháp Ấn cùng tất cả các đại đức cũng như hàng đệ tử của Am Pháp Ấn, mặc dù trong không gian nhỏ hẹp, trong số lượng người dự không đông, nhưng quả là hết sức trang trọng mà tôi không nghĩ đến. Sự chân tình và sự quý trọng của Đại Đức Vinh Thành cũng như toàn thể các đệ tử ở đây dành cho tôi quả là không thể dùng lời nào nói cho hết được. Tôi rất lấy làm xúc động và xin có lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể đại chúng ở Amparan. Và để đáp lại cái tấm chân tình đó, tôi cũng xin đem tất cả tấm lòng của mình, suy nghĩ của mình để mà trao đổi, chia sẻ cùng toàn thể đại chúng trong buổi nói chuyện hôm nay. Kính thưa Đại Đức, kính thưa toàn thể đại chúng, Đại Đức Minh Thành xuất gia từ Đồng Tháp lên thành phố Hồ Chí Minh để tu học. Quả thật, trong suốt thời gian đặt chân lên đất Sài Gòn, Đại Đức đã y chỉ trú ngụ tại chùa Liên, vườn 25 quận Bình Thạnh để mà cầu học, tấn tu đạo nghiệp. Ba, nhờ sự tinh tấn, dũng mãnh, trí tuệ, sáng suốt mà Đại Đức đã có sự thành tựu tương đối gọi là to lớn như ngày hôm nay. Ở đây thầy dùng từ to lớn là không chỉ cho hiện tại mà còn muốn nói về tương lai của núi Linh Quy này, của Am Pháp Ấn này. Bởi vì thầy biết rằng cái chí hướng, cái hoài bão, cái nguyện vọng của Đại Đức không phải chỉ bấy nhiêu mà thôi, mà còn cao xa hơn, rộng lớn hơn rất nhiều so với hiện tại. Những lời này thầy muốn nói riêng với các con, tức là các đệ tử của Đại Đức Minh Thành. Với cái hoài bão lớn lao đó, thầy về đất, mấy mảnh đất này để mà tạo dựng, thì nhờ nhân duyên các con lớn nhỏ đã bỏ tuổi thanh xuân của mình ở trong thế gian mà đồng lòng về đây đứng sau lưng thầy của các con để mà phụ trợ, giúp đỡ và đồng thời cũng nương nơi đây để mà tu học, lập nên chí nguyện xuất trần của mình. Và cũng nhờ nhân duyên đó mà Am Pháp Ấn có được cái khung cảnh tương đối như ngày hôm nay, để từ đây về sau mỗi ngày Thầy hy vọng rằng mảnh đất này sẽ trở thành một đạo tràng uy nghiêm tráng lệ và một nơi tu học cho chúng tăng. Như người xưa có bảo, sáng lập nan thủ thành bất dị, lập ra thì khó. Dung dĩ lập nên một cái gì, một cái đó đã là khó rồi, thì cái giữ cho cái thành tựu đó, cái kết quả đó được mỹ mãn, được vững bền được càng khó hơn. Cho nên cái chí hướng của thầy các con đối với cái mảnh đất linh quy này, cái âm pháp ấn này không kỹ bấy nhiêu, mà tương lai sẽ còn rộng mở hơn nữa. Như vậy các con phải cố gắng, đã là tuổi thanh niên mà chịu bỏ nơi phồn hoa đô hội, nơi vui chơi thế tục mà lên tới trên này ẩn mình dưới mái am vắng vẻ để mà tu học, thì đó là một cái nhân duyên rất là lớn rồi. Nếu không phải là do nhiều đời nhiều kiếp có cái phúc báo nhân duyên tu hành, thì bây giờ không dễ gì gặp Phật Pháp và làm được cái việc mà khó làm đó. Thì thầy mong rằng các con sẽ hết sức cố gắng, đem tất cả nghị lực, tâm lực, sức lực của mình để cùng thầy các con tạo lập một cái cảnh già lam rộng lớn, trang nghiêm, để chính bản thân mình tu tập và đồng thời cho những người sau này có chỗ để mà tiến tu đạo nghiệp. Muốn được như vậy thì các con phải đoàn kết một lòng, đoàn kết không phải chỉ nói suông mà được, mà phải bắt nguồn từ cái sự yêu thương của nhau, kính trọng lẫn nhau, bao dung che chở lẫn nhau và tha thứ lẫn nhau. Thì từ những cái yếu tố đó mới có tạo nên một cái sự đoàn kết vững mạnh. Người xưa có câu: mỗi người mỗi nước mỗi non, khi vào cửa Phật như con một nhà. Tất cả các con ở đây, mỗi người mỗi nơi mỗi tỉnh, mỗi một địa phương khác nhau, tuổi đời khác nhau, hoàn cảnh xã hội khác nhau, nhưng mà khi tập trung về đây đứng sau lưng thầy các con tu học thì như là con chung một nhà, thì cùng là một họ với nhau, như anh em ruột thịt với nhau, cùng là con của Đức Phật, là anh em ở chung nhau trong một mái chùa. Thì cái sự thương yêu, bao dung, kính trọng, tha thứ cho nhau đó là điều căn bản chúng ta phải làm. Và chúng ta làm được điều đó thì chúng ta mới có sự đoàn kết chặt chẽ để cùng chung sức, chung lòng, gánh vác Phật sự để phụng sự ngôi Tam Bảo. Thầy trải qua hơn 40 năm ở trong chùa, nhất là ở cái thời cận đại sau này, chừng vài mươi năm cái cảnh mà trong chùa chiền, trong già lam có cái sự rạn nứt sâu xé với nhau, tranh chấp với nhau rất là nhiều. Nó gần như là phổ biến. Thành ra điều đó là một cái nỗi lo vô cùng to lớn đối với những người đi trước, như thầy các con cũng vậy. Lập nên cái cảnh này, cái đạo tràng này, mặc dù tuy rằng khó nhưng mà cố gắng ngày qua ngày, nhân duyên đến cũng có thể tạo dựng được. Nhưng mà như vậy đâu có hẳn là hết lo. Rồi còn lo sau này không biết nó ra làm sao. Khi đạo tràng được thành tựu, ai là người giữ gìn, ai là người phát huy, ai là người làm cho đạo tràng được bền vững và phát triển, đó là mới là một cái nỗi lo canh cánh bên lòng của những người đi trước. Mà chính thay bản thân thầy cũng vậy. Cho nên trong buổi nói chuyện hôm nay thì muốn nhấn mạnh ở cái điều đó, là các con sau này không phải là cố gắng. Thầy không muốn dùng chữ cố gắng, vì cố gắng nó còn gượng gạo, nó còn có lúc không cố gắng, có lúc về đại. Mà các con phải thật tình, chân thành vì đạo pháp, vì chí nguyện xuất gia của mình. Dù người đi trước hay người đi sau, người lớn hay người nhỏ, cũng phải thương yêu với nhau, kính trọng nhau, bao dung, tha thứ cho nhau, tạo được một sự đoàn kết nhất trí cao để mà phụng sự của Tam Bảo. Thì đó là cái điều cốt yếu, cái niềm hy vọng mà thì chắc chắn là không phải riêng của thầy, mà chính bản thân của thầy các con là Đức Minh Thần cũng hy vọng như vậy, cũng mong mỏi như vậy. Cho nên cái buổi nói chuyện này thì chỉ muốn nói một, đem tất cả cái tấm lòng của mình, cái chân tình của mình mà nhắn nhủ, khuyên nhắc các con sau này xuất gia hãy vì đạo pháp, vì sự nghiệp, vì chí nguyện xuất trần thượng sĩ mà gạt bỏ tất cả mọi quyền lợi thế tục để mà đền đáp ơn thầy đức tổ, và đồng thời phụng sự ngôi Tam Bảo cao quý. Thầy hỏi các con một điều, ở trong nhà mình có hai con chó, nó đang chơi giỡn với nhau, nó thương với nhau, nó đang đùa giỡn với nhau một cách hết sức là vui vẻ. nếu có người nào đó ác ý muốn hai con chó nó cắn với nhau, tôi con biết làm sao? Ai có biết không? Hai con chó đang vui vẻ đùa giỡn với nhau, nhưng mà muốn cho nó cắn với nhau, các con làm sao? Dễ lắm. Con lấy khúc xương gà, xương vịt heo hoặc xương heo rồi con thảy ra như vậy, thì hai con tự nhiên nó cắn nhau, phải không? Cái khúc xương gì đó là khúc xương gì? Khúc xương danh, khúc xương lợi, khúc xương quyền. Cho nên các con sau này biết là trong đạo tràng pháp ấn này luôn luôn lúc nào mà cảnh giác cái điều đó, đừng để cái quyền lợi xen vào, đừng để lòng tham nổi dậy mà trở thành huynh đệ tương tàn. Ý thầy muốn đem tất cả cái tâm huyết, cái lời nói mà có thể nói rằng chưa từng nói với ai, những cái nỗi lo, những cái suy nghĩ riêng tư của mình mà nói ra ngày hôm nay với các con, là với một cái mong mỏi, một cái ước muốn hết sức là to lớn. Trước tiên là cầu nguyện cho mảnh đất linh quy này, ngôi pháp ấn này sau này sẽ trở thành một cái đạo tràng trang nghiêm, quy hoàng, tốt đẹp, để có nơi chỗ cho các con tu học, và đồng thời cũng sẽ là một cái đạo tràng để cho mọi người xuất gia cũng như tại gia có cơ duyên tu hành, giữ gìn đạo mạch Phật pháp trong tương lai. Và mong mỏi các con luôn là những người đệ tử trung thành, đầy đạo tâm, để hoàn thành ước nguyện xuất trần thượng sĩ của chính bản thân mình, và làm cho đạo pháp ngày một xương minh. Đó là những lời nói, những suy nghĩ chân tình nhất mà tôi muốn gửi gắm đến Đại Đức Minh Thành cũng như toàn thể đại chúng ngày hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự tiếp đón, sự giúp đỡ đầy cái sự thương yêu quý mến của thầy cùng toàn thể đại chúng ở âm pháp ấn này dành cho tôi trong mấy ngày qua. Nó tạo cho tôi một cái ấn tượng mạnh, một cái tình cảm hết sức là tha thiết. Tôi mong rằng trong thời gian tới, nếu có đủ duyên, tôi sẽ lên đây có thể rằng tá túc để nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của thầy cũng như toàn thể đại chúng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hàng đệ tử chúng con thật vô cùng xúc động trước sự hương tưởng của Thầy đường xá xa xôi, tuổi tác lớn lao, nhưng Thầy không ngại núi rừng xa vắng đã đến đây chiếu cố và còn ban những lời kinh nghiệm rất là quan trọng, cốt lõi để xây dựng sự đoàn kết để thành tựu được sự hòa kính, cùng nhau tu, cùng nhau hành, cùng nhau xây dựng đạo pháp. Chúng con nguyện y giáo phụng hành, lấy đó làm kim chỉ nam trong suốt cuộc đời tu hành xuất gia của mình. Chúng con không biết nói gì hơn, xin đầu thành đảnh lễ tri ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong lòng chúng con, Thầy mãi mãi là ngọn đèn để soi đường, dẫn bước chúng con trong suốt cuộc đời tu hành hoằng đạo. Ngưỡng mong Thầy chứng minh cho tấm lòng của chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Cha vương vấn câu lợi danh, sắc sống tinh giác xa mê tà.
Tâm không bằng giữa của, an nhiên đi đó đây.